Chào mừng các bạn đến với chương trình Phát thanh Minh Huệ. Chúng tôi muốn gửi đến các bạn tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cũng như những câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trong quá trình tu luyện, cùng âm nhạc do chính các học viên sáng tác và trình bày. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin được gửi tới các bạn tin tức về các hoạt động hồng truyền và giảng chân tướng Pháp Luân Đại Pháp trên toàn thế giới. Tiếp đó là tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công ở tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc. Cuối cùng là bài chia sẻ của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh An Huy, Trung Quốc có tiêu đề Pháp Luân Đại Pháp đã ban cho tôi một cuộc đời mới. Tin tức thứ nhất, người dân ở Bỉ hy vọng chân thiện nhẫn sẽ truyền khắp thế giới. Ngày 5 tháng 11 năm 2022, các học viên đã tổ chức các hoạt động tại khu thương mại Bruxelles để phổ biến cho mọi người về cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc đối với Pháp Luân Đại Pháp. Nhiều người đã nán lại để trò chuyện với các học viên và ký bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt những hành động tàn bạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Sau khi hiểu ý nghĩa của việc các học viên tổ chức sự kiện, bà Patricia Salazar, một người dân địa phương, đã ký bản kiến nghị. Bà nói với một học viên rằng trước đó bà đã từng nghe nói về cuộc bức hại và hy vọng các thủ phạm sẽ bị đưa ra công lý. Hôm đó, bà Patricia tình cờ mặc một chiếc áo kiểu truyền thống của Trung Quốc. Bà cho biết bà thích văn hóa truyền thống Trung Quốc. Tôi hy vọng Trung Quốc có thể có một chính phủ dân chủ tôn trọng tự do tín ngưỡng. Tôi thực sự thích nguyên lý chân thiện nhẫn và hy vọng nguyên lý này sẽ truyền khắp thế giới. Cô Maria và anh Ali đến từ Đức đã nán lại xem các học viên trình diễn các bài công pháp và đọc thông tin. Cô Maria đau buồn trước sự tàn bạo của cuộc bức hại. Cô nói với một học viên, đây dường như là một công pháp tuyệt vời và hữu ích cho tâm trí con người. Tôi rất lấy làm tiếc khi biết về cuộc bức hại tàn khốc này. Nhưng ngược lại, cũng vì cuộc bức hại này mà các bạn mới có thể ở đây để nói cho chúng tôi về Pháp Luân Đại Pháp. Khi trở về, nhất định tôi sẽ lên mạng học Pháp Luân Công. Anh Ali cho hay, anh cũng nghĩ đây là một phương pháp rất tốt để khôi phục bản thân và tìm lại sự cân bằng với vũ trụ. Anh nói, việc giữ gìn văn hóa truyền thống và để nhiều người hơn nữa được trải nghiệm Pháp Luân Đại Pháp là vô cùng quan trọng. Cô Tashi, người Bỉ gốc Tây Tạng cho biết, một người bạn đã chia sẻ với cô về những lợi ích của việc tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Cô nói, tôi tìm kiếm môn tu luyện này từ lâu rồi, vậy nên hôm nay tôi rất vui khi gặp được các bạn ở đây. Cô để lại thông tin liên lạc cho một học viên ở cùng thành phố nơi cô ở và nói, cô muốn học luyện các bài công pháp càng sớm càng tốt. Tin tức thứ hai, ở Gothenburg, Thụy Điển, các nhà cầm quyền ủng hộ lễ meeting kỷ niệm 400 triệu người thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc. Ngày 5 tháng 11 năm 2022, các học viên tổ chức một cuộc meeting trên quảng trường Götaplatsen ở thành phố Gothenburg, Thụy Điển để giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp và kỷ niệm 400 triệu người đã thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc và các tổ chức của đảng này. Các thành viên của Liên minh châu Âu, cựu nghị sĩ Quốc hội Thụy Điển và đại diện của các tổ chức nhân quyền đã tham dự cuộc meeting và gửi điện mừng. Nhiều người đã bị thu hút bởi sự kiện này qua các biểu ngữ bắt mắt, các màn biểu diễn luyện công tường hòa của các học viên và các màn biểu diễn chống lưng vui nhộn. Ông David Lega, nghị sĩ Nghị viện châu Âu, đã gửi một thông điệp chúc mừng vào ngày meeting. Ông bày tỏ sự ủng hộ đối với sự phản kháng của các học viên đối với cuộc bức hại và lên án Đảng Cộng sản Trung Quốc về những tội ác chống lại loài người, bao gồm nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng. Ông cho biết, ông đã dành một thời gian dài để nghiên cứu những vấn đề mà mọi người ít khi chú ý đến tại Nghị viện châu Âu. Ông và các nghị sĩ khác đang thúc đẩy các sáng kiến này. 1. Đảng Cộng sản Trung Quốc phải bị truy cứu trách nhiệm về các tội ác của nó. 2. Thành lập một nhóm điều tra độc lập và các thành viên của nhóm được tự do đến Trung Quốc để rà soát các hoạt động cấy ghép nội tạng của nước này. 3. Kêu gọi EU và các nước thành viên nỗ lực hết sức để ngăn chặn việc người dân sang Trung Quốc buôn bán nội tạng không rõ nguồn gốc. Ông Lega khẳng định ông sẽ tiếp tục bảo vệ các giá trị của nhân loại. Vẫn còn nhiều việc phải làm và ông hy vọng mọi người có thể làm việc cùng nhau để chấm dứt nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Ông Hans Rothenberg, cựu nghị sĩ Quốc hội Thụy Điển, đã tham dự cuộc meeting và có bài phát biểu. Trước tiên, ông chúc mừng 400 triệu công dân Trung Quốc đã thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc và các tổ chức đoàn đội của nó. Ông nói trong bài phát biểu, Đảng Cộng sản Trung Quốc không chỉ đàn áp các học viên Pháp Luân Đại Pháp vô tội mà còn bức hại những người có quan điểm khác. Những người này bị buộc phải thừa nhận đã phạm tội. Hơn nữa, chế độ độc tài này đã vươn bàn tay của nó ra thế giới. Mọi quốc gia, mọi người đều phải nghĩ xem mình có thể làm được gì. Ông Peter, người đại diện cho Hiệp hội Quốc tế về Nhân quyền Thụy Điển, phát biểu tại cuộc meeting. Ông chúc mừng 400 triệu người Trung Quốc dũng cảm đã thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc. Thật tuyệt vời, đó là một dấu hiệu cho thấy Đảng Cộng sản Trung Quốc đang sụp đổ. Điều này sẽ đánh thức nhiều người dân Trung Quốc hơn. Tại buổi meeting, có một quầy thông tin để người qua đường lấy thông tin về Pháp Luân Đại Pháp. Các học viên Werner và Sophia đã giải thích cho mọi người biết Pháp Luân Đại Pháp là gì, cũng như cuộc bức hại đang diễn ra ở Trung Quốc. Nhiều người đã ký tên vào bản kiến nghị sau khi biết sự thật. Một số người đã học các bài công pháp. Tin tức thứ ba, người dân Tây Úc bày tỏ Pháp Luân Đại Pháp mang điều tốt đẹp đến cho nhân loại. Ngày 5 tháng 11 năm 2022, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tham gia triển lãm đồ mỹ nghệ và sáng tạo thường niên diễn ra tại khu trưng bày và trung tâm triển lãm Cannington tại Perth. Các học viên giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp, trình diễn và hướng dẫn miễn phí các bài công pháp và biểu diễn chống lưng trên sân khấu. Nhiều người bày tỏ mong muốn học Pháp Luân Đại Pháp và hỏi thêm thông tin. Một số người còn nói Pháp Luân Đại Pháp mang điều tốt đẹp đến cho nhân loại, và những người khác lên án Đảng Cộng sản Trung Quốc và kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại. Cô Adila Amer cùng chồng đã nán lại quầy thông tin của các học viên và nói: "Nơi đây tôi cảm thấy tường hòa và bình thản. Sau khi đọc thông tin và trò chuyện với các học viên, họ tỏ ra rất hứng thú muốn học Pháp Luân Đại Pháp." Cô Adila cho hay, nguyên lý chân thiện nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp mang niềm tin, hòa bình và sự chính trực cho nhân loại, đối với bất kể tôn giáo hay tín ngưỡng nào cũng đều hữu ích. Môn tu luyện gắn kết mọi người và đem điều tốt đẹp đến cho thế giới. Khi biết đến cuộc bức hại, cô Adila bất bình nói, Pháp Luân Đại Pháp mang điều tốt đẹp đến cho nhân loại. Đảng Cộng sản Trung Quốc đáng lẽ không bao giờ được bức hại các học viên. Bà Geraldine thích thú với màn biểu diễn chống lưng. Khi các học viên trình diễn các bài công pháp trên sân khấu, bà đã bắt chước theo động tác của các học viên. Sau đó, bà đến quầy thông tin và tập cùng các học viên. Bà cho hay, trong khi luyện các bài công pháp, tôi cảm thấy như thể mình đã bước vào một không gian khác. Tôi cảm nhận được năng lượng tỏa ra từ thân thể của mình khi tôi luyện công. Khi được biết về cuộc bức hại đang diễn ra đối với Pháp Luân Đại Pháp, bà đã lên án Đảng Cộng sản Trung Quốc và nói, mọi người cần có quyền sống một cuộc sống hòa bình. Một số người tỏ ra hứng thú với Pháp Luân Đại Pháp sau khi xem các học viên trình diễn các bài công pháp. Họ cho biết họ muốn đề cao tâm tính bản thân và cũng muốn mọi người và hoàn cảnh xung quanh mình đều được thụ ích. Tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc. 6 cư dân tỉnh Thiểm Tây bị bắt vì phân phát tài liệu Pháp Luân Công. 2 người trong số họ đã tuyệt thực để phản bức hại. 6 cư dân thành phố Lễ Tuyền, tỉnh Thiểm Tây đã bị bắt vào ngày 30 tháng 9 năm 2022 vì tu luyện Pháp Luân Công. 2 người trong số họ đã tuyệt thực để phản đối việc bắt giữ tùy tiện này. Pháp Luân Công, còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999. Sáng ngày 30 tháng 9, một nhóm cảnh sát đã kéo tới nhà của học viên Hiểu Yến, không rõ họ của bà, nhưng không tìm thấy bà. Sau đó, họ đi tới cửa hàng quần áo của bà và bắt giữ bà tại đó. Cùng thời điểm, một nhóm cảnh sát khác đã đến nhà và cửa hàng quần áo của bà Lý Hướng Hồng để bắt bà. Nhiều sách Pháp Luân Công của bà đã bị tịch thu. Vào khoảng giữa trưa, người học viên thứ ba bị bắt là ông Vương Nam. 3 học viên khác là bà Lý Tĩnh, ông Trương Đào và một nam học viên không rõ họ tên cũng bị bắt trong ngày hôm đó. Việc bắt giữ các học viên được thực hiện theo lệnh của đội an ninh nội địa huyện Kiền sau khi cảnh sát nhìn thấy các học viên đang phân phát tài liệu Pháp Luân Công ở huyện Kiền, ở bên cạnh quận Lễ Tuyền lân cận, qua camera giám sát. Tất cả 6 học viên đã bị tạm giữ hình sự vào ngày 15 tháng 10. Các học viên nữ bị giam trong trại tạm giam huyện Lễ Tuyền, còn các học viên nam bị giam trong trại tạm giam huyện Kiền, và Lý và Hiểu Yến hiện đang tuyệt thực để phản bức hại. Ngoài 6 học viên đề cập ở trên, một số học viên khác ở huyện Lễ Tuyền cũng bị sách nhiễu trong khoảng ngày 10 tháng 10. 3 người bị buộc phải rời xa nhà để tránh bị cảnh sát sách nhiễu thêm nữa và tránh bị bắt giữ. Bài chia sẻ của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh An Huy, Trung Quốc. Pháp Luân Đại Pháp đã ban cho tôi một cuộc đời mới. Tôi từng mắc rất nhiều căn bệnh, đến nỗi nhiều người quen biết tôi đã nghĩ rằng tôi sắp chết. Người nhà đã chứng kiến tôi từ nằm liệt giường đến đi làm lại bình thường sau khi tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân cổ xưa. Lúc bệnh tình tồi tệ nhất, tôi bị thiếu oxy lên não, ngứa tay, viêm khớp dạng thấp, suy thận và táo bón. Thiếu oxy lên não khiến mắt của tôi bị mờ và tôi bị mất thăng bằng khi đi lại. Tôi không dám đi đâu xa bởi như thể tôi đang bước trên những chiếc gối bông. Chứng ngứa tay đã hành hạ tôi suốt nhiều năm trời. Tôi đã đi khám nhiều nơi và bôi tất cả các loại kem nhưng không có tác dụng. Tôi gãi tay liên tục cho đến khi chúng rớm máu nhưng cơn ngứa ngáy vẫn không dứt. Tôi bị viêm khớp dạng thấp trong 16 năm. Tất cả các khớp và cơ trên người tôi đều đau nhức và dần dần bị biến dạng và cứng lại. Vì cử động khó khăn nên tôi không thay quần áo khi đi ngủ vì rất khó để cởi đồ ra rồi mặc lại. Mùa hè tôi cũng thấy lạnh. Thay vì tắm vòi sen, chồng tôi phải giúp đưa tôi vào bồn tắm nước nóng và đắp khăn phủ kín người tôi vì nếu không tôi sẽ bị nhiễm lạnh và bị đau. Sau khi tắm xong, tôi phải mặc quần áo mùa đông và đi tất. Tôi sẽ vô cùng đau nhức nếu đứng trước quạt hay ở trong phòng có bật máy điều hòa hoặc thậm chí là ra ngoài gió. Dù từ phần eo của tôi trở lên có ấm cỡ nào thì tôi cũng phải đắp chăn che chắn hai chân để không bị lạnh. Vào mùa đông, cho dù bật sưởi hết cỡ, tôi vẫn không thấy ấm. Tôi ngâm bàn chân trong nước thảo dược nóng trước khi đi ngủ, nhưng tôi vẫn cảm thấy lạnh. Tôi đã đến nhiều bệnh viện khác nhau và khám ở nhiều bác sĩ chuyên khoa, nhưng họ không thể làm gì giúp để giảm bớt các triệu chứng của tôi. Lượng hồng cầu của tôi tụt xuống thấp, nước da của tôi xám xịt và tôi không còn sức lực. Tôi càng uống nhiều thuốc thì lại càng khó đi lại hơn và rồi tôi phải cáo bệnh ở nhà. Bệnh tình của tôi ngày càng nặng và tôi lại phải nhập viện lần nữa. Tôi không thể cử động vì toàn thân quá đau nhức và buộc phải nằm yên một chỗ trên giường. Tôi phải dùng ống hút để uống nước, đại tiểu tiện ngay tại giường, mùi hôi cơ thể phát tán ra xung quanh vì không thể thay đồ lót. Bác sĩ phải kê cho tôi thuốc giảm đau liều cao để dứt cơn đau, nhưng nó chỉ có một chút tác dụng và tác dụng phụ của nó khiến cả người tôi sưng vù nên không dám uống. Tất cả đồng nghiệp đều đến thăm tôi, có lẽ họ nghĩ lần này tôi sẽ không qua khỏi. Tôi cảm thấy vô cùng tuyệt vọng, thậm chí cảm giác cái chết đang đến gần kề. Tôi vô cùng áp lực và thống khổ, đặc biệt khi thấy chồng tôi sau khi tan ca lại phải về nhà chăm sóc cho tôi mỗi ngày và lo lắng cho hai đứa con còn nhỏ dại. May thay tôi đã sống sót và rồi năm 1996 đã trở thành bước ngoặt trong cuộc đời tôi. Tôi bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Tôi được sư phụ cứu về từ cõi chết. Mọi bệnh tật của tôi đều khỏi mà không tốn một xu nào. Chỉ còn các khớp trên người tôi trông vẫn còn hơi cong. Những người mà tôi biết bị viêm khớp dạng thấp cùng nhóm điều trị trong bệnh viện với tôi hiện đều đã qua đời. Sư phụ cải biến tôi thành một người mới, không chỉ về thể chất mà còn cả tinh thần. Tôi đã biết mục đích và ý nghĩa chân chính của nhân sinh và cách trở thành một người tốt, biết coi trọng đức. Trong mọi hoàn cảnh, tôi cũng không còn vì lợi ích của bản thân mà làm những việc gây tổn hại cho người khác nữa. Tôi luôn cố gắng suy nghĩ cho người khác, nói lời chân, làm chân nhân. Sau khi hồi phục, tôi đi làm lại và các đồng nghiệp ai nấy đều kinh ngạc khi nhìn thấy tôi khỏe mạnh, tràn đầy năng lượng. Trước khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, hóa đơn chi phí y tế mà tôi nộp để đơn vị chi trả cho tôi nhiều hơn bất kỳ ai tại đơn vị. Đã hơn 20 năm kể từ khi tôi trở thành một học viên Đại Pháp, tôi chưa hề nộp một hóa đơn y tế nào. Tôi tin rằng chồng và các con của tôi cũng thụ ích từ việc tôi tu luyện. Sau khi tôi tu luyện, các vấn đề sức khỏe của các con đã khỏi mà không cần khám chữa bác sĩ. Chúng cũng tuân theo chân thiện nhẫn của Đại Pháp để hành xử, làm việc chăm chỉ và không lấy những đồng tiền không thuộc về mình. Chồng tôi từng lo sợ rằng ông ấy phải làm hết mọi thứ cho tôi khi sức khỏe của tôi giảm sút đến một mức nào đó. Nhìn thấy Pháp Luân Đại Pháp đã chữa lành mọi bệnh tật cho tôi, ông ấy thường nói rằng ông càng có thêm lý do để ủng hộ tôi tu luyện. Hiện giờ, chồng tôi đã hơn 80 tuổi và tất cả bệnh tật của ông ấy đều khỏi, bao gồm tăng huyết áp, gan nhiễm mỡ, phẫu thuật thoát vị thất bại, các vấn đề về tuyến tiền liệt, bệnh trĩ và chứng ngáy ngủ mà bác sĩ lo lắng cho ông ấy, tất cả đều biến mất. Có lần, chồng tôi đang chạy xe máy thì bị một chiếc xe hơi tông trúng. Ông ấy ngã nặng đến mức tay lái của xe máy bị gãy, nhưng chồng tôi không bị thương. Ông ấy về đến nhà, cảm thán nói, hôm nay nếu không có sư phụ bảo hộ thì có lẽ tôi đã mất mạng rồi. Ông ấy rất đồng ý với pháp lý của Pháp Luân Đại Pháp mà tôi chia sẻ và thường niệm. Pháp Luân Đại Pháp hảo, chân thiện nhẫn hảo. Tại nơi công tác, ông ấy thường giúp đỡ người khác giải quyết vấn đề mà không cần báo đáp. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình Phát Thanh Minh Huệ. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa về tình hình của bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cùng các câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trên toàn thế giới, xin vui lòng truy cập trang web vn.minhui.org.